Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Tổng tu nghị dòng Thánh Claret.
Vatican, sáng mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên của dòng các thừa sai nam tử Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, quen được gọi là dòng Claret, đang tham dự Tổng tu nghị tại Roma.
Dòng Thánh Claret do Thánh Anton Maria Claret thành lập năm 1849. Dòng hiện có khoảng 3.000 thành viên, hiện diện tại hơn 65 quốc gia ở năm châu lục. Trong tổng tu nghị năm nay, cha Matthew Vatamattam đã được tín nhiệm bầu lại vào chức vụ tổng quyền của dòng. Đức Thánh Cha chào ban tổng cố vấn mới của dòng và xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng họ trong sứ vụ để có thể loan báo tin mừng cho người nghèo và cho tất cả những ai khao khát lời cứu rỗi. Chủ đề của tổng hội là được đâm rễ và sự táo bạo. Đức Thánh Cha giải thích, được đâm rễ trong Chúa Giêsu có nghĩa là một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm đều cho phép họ trò chuyện thân mật diện đối diện với Chúa, cho phép họ chiêm ngắm Chúa Giêsu gương mẫu để trở thành gương mẫu cho chính họ và cho người khác. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Claret rằng kết quả của sứ mạng không thể tách rời khỏi việc chiêm niệm và đời sống thân mật với Chúa. Nếu họ muốn trở thành nhân chứng, họ không thể ngừng thờ phượng. Hai chiều kích nuôi dưỡng lẫn nhau không thể tồn tại nếu không có nhau. Đề cập đến yếu tố táo bạo, Đức Thánh Cha trích dẫn hiến pháp của dòng Claret và nhắc nhở các tu sĩ đừng để bị đe dọa bởi bất cứ điều gì, đừng sợ những điểm yếu của anh em, bởi vì sợ hãi khiến chúng ta theo tinh thần thế gian chỉ tin tưởng vào sức mạnh của mình và tin rằng mình tốt nhất, bị ám ảnh tìm kiếm sức mạnh và quyền lực. Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ định hướng cuộc sống của mình trên nền tảng các giá trị của tin mừng. Đừng bao giờ sử dụng tin mừng như phương tiện, như một ý thức hệ, nhưng như chỉ nam, bằng cách để mình luôn được hướng dẫn bởi các chọn lựa của tin mừng và bởi lòng khao khát cháy bỏng, theo Chúa Giêsu và bắt chước người trong cầu nguyện, trong lao nhọc và luôn tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa và sự cứu rỗi của các linh hồn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng là tổng hội này giúp các tu sĩ tập trung vào điều cốt yếu là Chúa Giêsu đặt sự an toàn nơi người, đấng toàn thiện là sự an toàn thật sự.
Đức Thánh Cha gửi 15.000 cây kem cho các tù nhân.
Vatican, hôm 7 tháng 9, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha cho biết Đức Thánh Cha đã gửi 15.000 cây kem cho các tù nhân ở Roma giữa những ngày hè nắng nóng kỷ lục năm nay.
Thông cáo của Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha nói rằng, các hoạt động của văn phòng vẫn tiếp tục trong suốt mùa hè. Các tình nguyện viên đã dành thời gian nghỉ hè để thực hiện 2 trong 7 mối của lòng thương xót, đó là viếng thăm tù nhân và an ủi người đau khổ. Bên cạnh sự trợ giúp thường xuyên được thực hiện qua các tuyên úy, cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha đã thực hiện những cử chỉ đơn sơ theo tinh thần của tin mừng để giúp đỡ và mang lại hy vọng cho hàng ngàn người trong các nhà tù ở Roma. Cách cụ thể, 15.000 cây kem đã được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, gửi đến các tù nhân của hai nhà tù Regina Celi và Rebibbia ở Roma. Thông cáo nói thêm rằng, các công việc khác của lòng thương xót thể lý như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đổ nhà và chôn cất kẻ chết, được sở từ thiện đặc biệt chú ý trong những tháng hè, khi nhiều bếp nấu ăn cho người nghèo và cơ sở từ thiện hạn chế các hoạt động của họ. Do đó, như mọi năm, những nhóm nhỏ những người vô gia cư hoặc những người sống trong những nhà trọ tiếp đón những người vô gia cư được đưa đến biển hoặc một hồ gần Castel Gandolfo để thư giãn và ăn tối trong một tiệm bánh pizza. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha cũng cho biết thêm rằng họ cũng đã cung cấp thuốc men và thiết bị y tế cho các nước đang phát triển. Ví dụ, chỉ trong tháng 8, một máy chụp cắt lớp đã được mua cho Madagascar trị giá khoảng 600.000 đô la và việc chuẩn bị cho các phòng khám y tế, cải tạo hoặc xây mới đã được hoàn thành với trị giá gần 2 triệu euro ở 3 trong số các quốc gia nghèo nhất ở châu Phi.
Các giám mục Hoa Kỳ phát động sáng kiến đối phó với sự phân cực trong xã hội.
Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 9, các giám mục Hoa Kỳ đã khởi động sáng kiến Civilize It, văn minh hóa nó, để ứng phó với thách thức của sự phân cực trong chính trị, trong giáo hội và trong toàn xã hội Hoa Kỳ. Sáng kiến này nhằm mục đích đưa mọi người cùng làm việc vì lợi ích chung thông qua lòng bác ái, sự trong sáng và sự sáng tạo.
Sáng kiến, văn minh hóa nó, một loại chính trị tốt hơn, một sáng kiến phi đảng phái, hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị và công dân, nhắm mục đích đoàn kết những người công giáo trên toàn quốc để theo một kiểu chính trị tốt hơn bằng cách dấn thân thực thi bác ái, sự trong sáng và sáng tạo trong việc phục vụ xã hội. Đức Tổng giám mục Paul Cowley của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, chia sẻ: "Hy vọng của tôi là sáng kiến này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta khi chúng ta tìm cách trở thành người lân cận của tất cả mọi người như Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta thực hiện, và đối diện với những thách thức về gặp gỡ, đối thoại, tìm kiếm sự thật và giải quyết vấn đề cách sáng tạo, từ đó tất cả người công giáo có thể làm việc cùng nhau vì thiện ích chung." Chiến dịch tìm cách của Võ Giáo Huấn Xã hội Công giáo trong các nỗ lực truyền bá tin mừng trang bị cho người công giáo cách phản ứng với các cuộc tranh luận chính trị hiện nay. Nó bao gồm việc xét mình, suy tư ngắn, cầu nguyện và hướng dẫn người công giáo trở thành người xây dựng cầu nối. Tài liệu có thể được tìm thấy tại trang web của Sáng kiến. Sáng kiến lấy cảm hứng rất nhiều từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, về tình huynh đệ và tình bạn hữu xã hội. Trên trang web của Sáng kiến, các giám mục viết: "Như Đức Thánh Cha Francisco viết trong Fratelli Tutti, chúng ta có thể tìm kiếm một loại chính trị tốt hơn, một loại chính trị thực sự phục vụ lợi ích chung. Chúng ta có thể coi mình là thành viên của một gia đình. Chúng ta có thể tìm cách gặp gỡ và phát triển. Chúng ta có thể xác định các giá trị chung. Chúng ta có thể lắng nghe để hiểu. Chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm sự thật. Chúng ta có thể cùng nhau đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề mà thế giới của chúng ta đang phải đối mặt." Tín hữu công giáo có thể đăng ký cam kết trên trang web về lòng bác ái, sự trong sáng và sự sáng tạo. Cam kết bao gồm những lời hứa thực hiện bác ái, đào tạo tốt lương tâm của mình và cởi mở để đối thoại cũng như làm việc với những người khác về các giải pháp sáng tạo cho xã hội. Mục tiêu của chiến dịch là đạt được 5.000 cam kết như thế.
Chuyến tông du của Đức Thánh Cha là một khoảnh khắc lịch sử.
Roma, ông Marek Liansky, đại sứ Slovakia cạnh tòa thánh, nhận định rằng quyết định tông du đến một quốc gia Trung Âu với dân số 5,5 triệu người của Đức Thánh Cha là một điều rất ngạc nhiên, một khoảnh khắc lịch sử đối với Slovakia.
Đức Thánh Cha sẽ đến Slovakia vào ngày 12 tháng 9, đi từ thủ đô Bratislava đến các thành phố Košice và Prešov và kết thúc chuyến tông du vào ngày 15 tháng 9 tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Sầu Bi ở Sastin. Ông Lisansky giải thích rằng tất cả các điểm dừng chân của Đức Thánh Cha đều mang ý nghĩa. Điều này cho thấy sự ủng hộ liên tục và sự quan tâm lớn của Đức Thánh Cha đối với việc đối thoại văn hóa và tinh thần. Ví dụ như Bratislava là thủ đô và là biểu tượng cho nền độc lập của quốc gia, nhưng cũng là di sản và lịch sử Trung Âu. Và trong thế kỷ 20, Bratislava đã chứng kiến những thảm kịch của chế độ Đức Quốc xã và Cộng sản. Tiếp đến là Košice, thuộc miền đông Slovakia, là một ví dụ độc đáo về đối thoại văn hóa giữa tất cả 13 quốc gia nhỏ sống hòa bình ở đó trong nhiều thế kỷ. Điểm viếng thăm cuối cùng là Sastin, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ Sầu Bi, đấng bảo trợ Slovakia. Đền thánh tượng trưng cho đời sống tâm linh của người dân, truyền thống Kitô giáo và lòng sùng kính thiêng liêng đặc biệt đối với Mẹ Thiên Chúa trong nhiều thế kỷ. Về khía cạnh ngoại giao, ông Lisansky mô tả quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Slovakia là tích cực và năng động. Đã có những cuộc viếng thăm chính thức của giáo hoàng đến quốc gia này. Và trong 3 năm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại diện của chính phủ. Lần cuối cùng diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, mặc cho những trở ngại do đại dịch virus corona, Tổng thống Zuzana Kaputova vẫn đến Vatican gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Người công giáo và Phật tử Campuchia cử hành thời gian của thụ tạo.
Battambang hưởng ứng thời gian của thụ tạo và cử hành ngày cầu nguyện cho môi trường. Từ ngày 1 tháng 9, các linh mục công giáo và tu sĩ Phật tử ở Campuchia đã bắt đầu cuộc gặp gỡ trao đổi về đề tài môi trường và cùng trồng cây xanh.
Cha Enrique Figueredo, dòng tên, phủ doãn tông tòa Battambang cho biết, ở Campuchia, thời gian của thụ tạo là một cơ hội tốt đẹp để phát triển đối thoại, tình bạn và mối quan hệ liên tôn sâu sắc giữa các tín đồ công giáo và Phật giáo. tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung, nơi đó chúng ta đang sống. Ngài khẳng định và mời gọi mọi người cử hành thời gian của thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10, cùng với thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Cha Enrique cho biết thêm, ở hạt phủ doãn tông tòa Bát Tam Băng, phía tây bắc Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300 cây số, giáo hội Công giáo có những trải nghiệm tốt đẹp khi cộng tác với các tu sĩ Phật giáo vì lợi ích của môi trường, xã hội, một tương lai tốt đẹp hơn. Từ 5 năm nay, vào thời gian của thụ tạo, người Công giáo và Phật tử đã có sáng kiến này để chăm sóc lãnh thổ và giúp mọi người thuộc mọi tôn giáo cũng có tinh thần chăm sóc môi trường như thế. Cha giải thích, chúng ta cần một cam kết lớn hơn và đồng thời điều quan trọng là phải giáo dục những người trẻ thực hiện cam kết này. Đây là một vấn đề về tình yêu đối với cuộc sống. Nếu chúng ta yêu cuộc sống chính mình và cuộc sống người lân cận, chúng ta phải bảo vệ và chăm sóc môi trường, vì đó là hồng ân chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, là công trình của bàn tay người. Ngay cả khi giữa chúng ta khác nhau về quốc tịch, sắc tộc và văn hóa, chúng ta là con người, tất cả đều được mời gọi làm việc cùng nhau vì sự hiệp nhất và liên đới. Phủ doãn tông tòa lưu ý, đặc biệt ở Campuchia, hợp tác bảo vệ môi trường tự nhiên và tạo vật cũng là một cách để thúc đẩy hòa bình, liên đới và hiểu biết giữa tất cả mọi người. Với tinh thần này, tháng 9 trong lúc cử hành ngày đối thoại liên tôn, hạt phủ doãn Bát Tam Băng cũng hướng đến những điểm nhấn và sáng kiến liên quan đến thời gian của thụ tạo.
Đức Hồng Y Bo nói, kiên nhẫn có sức mạnh của hòa bình.
Budapest, sáng thứ Tư 8 tháng 9, trong buổi nói chuyện tại Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, Đức Hồng Y Sạc Mâm Bo, Tổng giám mục Giang Gông, tập trung vào chủ đề kiên nhẫn. Ngài nhấn mạnh, kiên nhẫn là cách duy nhất để thế giới này có thể sống trong hòa bình. Kiên nhẫn có sức mạnh của hòa bình.
Đi từ thực trạng của Myanmar, Đức Hồng Y nói, tôi vô cùng xúc động trước cuộc gặp gỡ này, bởi vì tình yêu của anh chị em dành cho chúng tôi. Trong 7 tháng qua, chúng tôi đã trải qua những thời điểm rất khó khăn. Chúng tôi bước đi trong nước mắt đau khổ, đối diện với những thử thách ở nhiều mức độ. Myanmar cần được chữa lành. Nguyện xin ngọn lửa thánh thần ngự xuống trên mỗi chúng ta để củng cố đức tin và ban cho chúng ta mọi ân sủng. Chúng ta hãy để cho sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa chữa lành tất cả chúng ta. Đối với Đức Hồng Y, giáo hội Myanmar là một giáo hội đã được thử thách về sự kiên nhẫn. Một đất nước bé nhỏ ở lục địa châu Á rộng lớn, nhưng giàu văn hóa với hơn 135 sắc tộc. Vì thế, Myanmar thường được gọi là quốc gia cầu vồng. Vì vậy, Đức Hồng Y đã trở thành nhân chứng của một giáo hội trẻ, năng động và được chúc phúc vì có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Nhưng từ ngày 1 tháng 2, đất nước đã sụp đổ một cách thảm hại dưới chế độ quân phiệt nắm quyền trong một cuộc đảo chính. Đức Hồng Y Bo khẳng định, trong nhiều tháng qua, người dân chúng tôi đã phải đối diện với những thách thức ở nhiều cấp độ khác nhau, xung đột, COVID, sụp đổ kinh tế và thảm họa khí hậu. Người Công giáo cũng đã phải đau khổ rất nhiều, các nhà thờ bị tấn công, nhiều người trong chúng tôi đang tị nạn trên chính mảnh đất của mình. Đức Hồng Y cũng không quên nhắc lại chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Myanmar vào năm 2017, bởi vì ký ức về chuyến viếng thăm vẫn còn đậm nét trong cộng đoàn Công giáo nhỏ bé của đất nước. Đức Thánh Cha là vị ngôn sứ của những người sống bên lề xã hội và có một tình thương đặc biệt đối với mảnh đất này. Sau cuộc bất ổn chính trị gần đây, 7 lần Ngài đã lên tiếng đứng về phía những người đau khổ, và tại đền Thánh Phê-rô, Ngài đã cử hành thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho Myanmar. Đức Hồng Y cho biết, tại Đại hội Thánh thể, Ngài được giao nhiệm vụ nói về đức tính kiên nhẫn, một đức tính đặc biệt được thử thách trong cơn đại dịch COVID-19. Việc giãn cách xã hội kéo dài đã lấy đi sự giao tiếp của con người, đánh cắp nụ cười từ các tương quan, phải giấu nó sau chiếc khẩu trang, đã gây ra cho con người những mất mát, sợ hãi, tổn thương và thậm chí cả sự tin cậy về mặt tinh thần. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Hồng Y mời gọi mọi người sống kiên nhẫn. Ngài nói, kiên nhẫn là cách duy nhất để thế giới này có thể sống trong hòa bình. Lịch sử cho thấy những nhà lãnh đạo nóng nảy, bốc đồng và thiếu kiên nhẫn đã đưa thế giới đến thảm họa. Sự kiên nhẫn có sức mạnh của hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, quyền bính thật sự là quyền để phục vụ. Phục vụ trong khiêm nhường, tử tế và kiên nhẫn của Chúa Giê-xu là ngọn hải đăng dẫn đường cho nhân loại trong lịch sử.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục vui bước tin mừng.
Âm thầm gieo vải hạt giống tin mừng giữa thời chinh chiến.
Năm 1971, khi chiến sự diễn ra ác liệt ở khu vực Bình Long, bà con người Stiêng đã phải rời bỏ vùng rừng núi của tổ tiên, dắt diều bồng bế đưa nhau về tận Long Thành lánh nạn tại một cô nhi viện của các nữ tu dòng nữ tử Bác Ái. Những con người du canh du cư đã quen với cảnh không nhà, thì chuyện di cư không nhà chẳng có gì đáng ngại lắm, và việc được tiếp đón cho sống chung một nhà lại càng vui. Đặc biệt, tại nơi đây, các cháu nhỏ được xếp lớp theo tuổi và tùy khả năng, ngày ngày có thể cắp sách đi học, chạy loạn kiểu đó chỉ có nằm mơ. Thật tuyệt vời, bàn tay của người nữ tu luôn đủ sức để vừa chăm lo nơi ăn chốn ở cho người lớn, vừa dạy học cho bọn trẻ, trong khi ngôn ngữ bất đồng. Thì ra tiếng nói của con tim cùng với nụ cười hiền hòa xóa nhòa mọi khoảng cách. Đúng là tấm lòng của mẹ lúc nào cũng rộng mở để ôm ấp tất cả. Có lâm phèn lực bất tòng tâm thì sao? Theo lẽ thường thì đành bó tay và ôm mặt khóc thôi. Thế nhưng đối với người nữ tu, một khi đã dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa rồi, thì đây cũng là lúc buông mình trong tình yêu và ân sủng. Bước đường của đời dâng hiến là vậy, vừa nhìn vào cảnh sống của bà con, vừa đưa mắt nhìn lên Thiên Chúa để biết đời hiến dâng đâu chỉ dựa sức lực và khả năng yếu hèn của mình, mà là dựa cậy vào đấng ban sự sống để nhờ thần lực có thể thi hành phận vụ vượt quá chính mình. Phải nói để ôm ấp một đoàn con trong cảnh mẹ gà con vịt không dễ chút nào, trong khi đoàn con của núi rừng thì phải làm quen với cảnh sống mới, loanh quanh đi tới đi lui chỉ thấy người với nhà cũng hơi tù túng. Bù lại, bà con được các nữ tu săn sóc tận tình, lo cho từ bữa ăn tới giấc ngủ, làm mọi người an lòng và thanh thản. Ngoài kia, tiếng súng vẫn nổ đều, gần mà xa. Còn bên trong, bóng dáng các nữ tu, những con người xa lạ mỗi ngày thêm gần gũi thân thương và ấm áp làm sao. Năm 1973, khi chiến sự lan tới khu vực Long Thành, thì bà con lại được đưa đi di tản tới ấp Minh Rồng, xã Tân Rai, Lâm Đồng. Vẫn trong ký nhi viện và vòng tay của các nữ tử Bác Ái nơi đây, trong khi đường trở về quê mà cứ như dài thêm ra, thì tấm lòng và vòng tay của các nữ tu càng thêm đậm đà. Đến nỗi vào những ngày đầu tháng 5 năm 75, khi không còn tiếng súng, bà con có thể rời ký nhi viện để về lại quê nhà, mà hình ảnh của các nữ tu mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng của từng người con. Những hình ảnh đầy ắp yêu thương đã in đậm trong tâm trí con cái suốt quãng thời gian xa xứ. Thực ra, bóng dáng của các nữ tu đã đưa bà con đi rất xa. Thời gian chỉ sau gần 5 năm, vậy mà đến khi trở về quê cũ, bà con không còn tìm đến thần rừng, thần rẫy để cúng tế xin ơn, mà đã biết ngước nhìn trời cao tìm đến với đấng tốt lành và giàu lòng xót thương. Đấng bà con đã gặp được nơi giáo hội ngang qua các nữ tử Bác Ái ở Minh Rồng. Vì thế, vào cuối năm 2002, nghĩa là 27 năm sau khi rời Minh Rồng, lớp trẻ con bấy giờ nay đã trên dưới 40. Tất cả đã nên vợ nên chồng và cũng đã sinh năm đẻ bảy. Một ba lôi ở Sóc Trào B, dù làm trưởng ấp nhưng vẫn giữ được nét đơn sơ vui vẻ của cậu bé năm xưa trong vòng tay của người nữ tu. Gặp mặt là xin tin theo ngay và còn dẫn anh em bạn đường chúng tôi đến gặp những người bạn khác cũng tốt lành và thân thiện như anh. Từ Sóc Rào B, chúng tôi được anh Tuấn dẫn qua Sài Quất gặp anh Tư Vem, rồi vài tuần sau vào gặp anh Đao ở trong rẫy. Cả hai người là anh em trong một gia đình năm anh chị em. Khi rời Minh Rồng thì chỉ còn mấy mẹ con, người cha đã vĩnh viễn nằm lại. Và rồi chỉ cần một buổi chiều và một buổi sáng, hai anh em đều sẵn sàng tin theo, đồng thời mời gọi bà con xa gần cùng bước vào trong gia đình hội thánh. Chuyện gặp gỡ của chúng tôi thường bắt đầu vào buổi chiều và kết thúc vào buổi sáng, vì đây là thời gian thuận lợi để gặp gỡ và trò chuyện. Trong cái khoảng không thiêng lặng của đêm tối, người ta dễ nghe được tiếng nói từ trái tim đến trái tim. Để khi chia sẻ một chén cơm nhạt, vài củ khoai nướng, chúng tôi có thể bước vào cảnh đời của nhau và rồi cùng nhận chìm nhau trong lời ân sủng. Chuyện bắt đầu từ nương rẫy, chuyện của hai ba người sẽ thành chuyện trong nhà và giữa mọi nhà. Và cuối cùng, nhà anh Đao, nhà của một đảng viên đã trở thành điểm hẹn và cũng là nơi cho bà con học nhau cầu nguyện. Bàn tay Chúa thật diệu kỳ đã chọn đúng nhà và đúng người để khởi công xây dựng một giáo điểm. Chú Bé Đào năm xưa ở Minh Rồng học hành cũng không khá lắm, phải học từ lớp 1A đến 1B, rồi cuối cùng chỉ xong được lớp 2. Nhưng lại có tài sắp xếp mọi chuyện, từ việc tìm kiếm người để cùng nhau học hỏi và sinh hoạt trong các ấp của anh Khương, đến việc huy động anh em đi học theo yêu cầu của người có trách nhiệm trên cánh đồng. Mỗi ấp 2 người, nhưng anh luôn chọn thêm 4-5 người nữa, thà dư còn hơn thiếu. Tính từ năm 2002 đến năm 2008, toàn bộ các sóc của bà con Stiêng vùng Bình Long chỉ có nhà thờ Thanh An là nơi hàng tuần có thể đến tham dự thánh lễ. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, vì kể từ ngày cha phụ trách đầu tiên rời nhiệm sở vào cuối năm 2003, thì nhà thờ Thanh An như khép lại. Ban đầu là để tu sửa và xây dựng thêm nhà sinh hoạt. Từ đó, không còn những sáng chủ nhật, anh em bạn đường chúng tôi cùng với anh em trong các sóc ngồi nhâm nhi ly cà phê nữa. Bù lại, cứ 3 tháng một lần, chúng tôi lại gặp nhau tại một điểm hẹn, từ thứ hai đến thứ bảy để cùng nhau học hỏi và cầu nguyện, để giữ lửa và chia lửa trong thánh thần và để thắp sáng niềm tin của bà con trong buôn làng, đồng thời tiếp tục tìm đến với anh chị em lương dân. Nhóm 25 người thì luôn dành ra 3 người để phụ giúp những điểm yếu khi có yêu cầu và phụ giúp khai phá những điểm mới. Anh Đào với tư cách đảng viên cũng góp phần để chính quyền hiểu biết các sinh hoạt trong đời sống đạo của bà con. Chuyện gì anh cũng kể, việc gì anh cũng báo và nếu cần thì xin phép. Chẳng hạn như những dịp mừng lễ bổn mạc hàng năm có cầu nguyện, ăn uống, múa nhảy và khách mời, xin phép tới 9 giờ tối là ngưng đúng 9 giờ tối. Rồi những dịp Giáng sinh và Tết xin cha về dân lễ. Từ khi cha đặc trách truyền giáo chuyển giao An Khương cho cha xứ Phú Lương năm 2009, thì mỗi tháng cha có thể vào dân lễ một lần, và dĩ nhiên là ngay tại nhà anh Đao. Cho tới năm 2011, cha có thể vào dân lễ hàng tuần, và sau đó xin phép thành lập giáo xứ. Trong khi chờ đợi xây nhà thờ, nhà xứ, nhà sinh hoạt, thì cái cổng với bảng để tên giáo xứ An Khương vẫn chỉ thẳng vào nhà anh Đao. Nay thì cha xứ Phú Lương đã được thuyên chuyển chính thức trở thành cha xứ tiên khởi của giáo xứ An Khương ngay giữa những ngày dịch bệnh. Số gia đình công giáo vào cuối năm 2003 chỉ có 27 hộ, lúc này đây đã là 272 hộ, bao gồm 767 người. Khi đặt chân tới vùng đất An Khương, chúng tôi ngạc nhiên vì thấy bà con tin theo đông đảo và dễ dàng. Thì ra hạt giống tin mừng nước Thiên Chúa được các nữ tu âm thầm gieo vải bằng đôi tay trìu mến với trọn cả tấm lòng xót thương vẫn âm thầm lớn lên theo thời gian. Người gieo cứ gieo, bóng dáng của người ra đi gieo giống nhạt nhòa theo tháng năm, để lớp trẻ năm xưa một khi nhận được hạt giống tin mừng nước trời thì theo thời gian cũng đã lớn lên trong Thiên Chúa và cuối cùng được quy tụ trong nhà Chúa, để hôm nay ngay trong những ngày tháng dịch bệnh một lần nữa được thai nghén và được sinh ra thành dòng giống con cái Thiên Chúa, chung mái nhà mới làm nên giáo xứ An Khương. Đa Minh Trần Văn Tân.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Sống màu nhiệm thánh thể trong đời sống hàng ngày.
Quý vị thân mến, trong những ngày này, tại Budapest, thủ đô của Hungary, đang diễn ra Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 với chủ đề Mọi nguồn mạch của con ở nơi người. Đại hội năm nay sẽ kết thúc với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật 12 tháng 9. Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ nhất được tổ chức ở Pháp vào năm 1881, bắt nguồn trong khuôn khổ lòng sùng kính đặc biệt đối với thánh thể, đồng thời với ý hướng loại trừ sự thiếu hiểu biết và dưỡng dưng của nhiều người đối với mầu nhiệm chủ yếu của giáo hội là thánh thể. Chính giáo dân đã giữ vai trò nòng cốt trong sáng kiến tổ chức đại hội, cụ thể là do Emin Tamisier thành Tours với sự gợi hứng của Thánh Pierre Julian Aymar, vị sáng lập dòng thánh thể. đứng trước chủ trương duy đời, muốn loại bỏ ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống công cộng. Những người chủ xướng đại hội thánh thể tìm phương thế gây ý thức nơi các tín hữu công giáo về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong thánh thể. Từ đó đến nay, 52 đại hội thánh thể đã được tổ chức, nhắc nhở các tín hữu về niềm tin vào bí tích thánh thể, lòng yêu mến sùng kính thánh thể và sống mầu nhiệm thánh thể. Trong lịch sử giáo hội, đã có nhiều tấm gương về lòng yêu mến thánh thể, từ việc siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ hàng ngày, đến việc hy sinh sự sống để bảo vệ thánh thể, từ việc siêng năng trầu thánh thể, đến việc rao giảng về thánh thể, từ việc sống thánh thể trong nhà thờ, đến chia sẻ thánh thể trong đời sống thường ngày. Lòng yêu mến thánh thể được thể hiện ở mọi thành phần dân Chúa, từ các giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ đến các tín hữu, từ những người cao niên đến những thiếu niên trẻ tuổi. Thánh thể trở nên nguồn sức sống, nguồn sức mạnh, nguồn an ủi cho tất cả những ai đến với thánh thể. Đại hội Thánh thể quốc tế năm nay là thời gian giúp chúng ta nhìn lại đời sống thánh thể của mình. Trong bài chia sẻ giáo lý vào ngày thứ hai của đại hội hôm 6 tháng 9, Đức Tổng giám mục Hilarion của chính thống Nga nói rằng, có một nghịch lý là trong khi Chúa Kitô hoàn toàn kết hợp với chúng ta, khi chúng ta lãnh nhận mình vào máu người, thì chúng ta lại không phải luôn luôn có thể kết hiệp với người. Chúa ở trong chúng ta, nhưng chúng ta thường ở bên ngoài người. Đó là do cuộc sống hàng ngày của chúng ta không theo cách điều răn của Chúa, bởi vì thân xác chúng ta ở trong nhà thờ, nhưng tâm trí chúng ta lại đang ở nơi khác, vì tội lỗi ngăn cách chúng ta với Chúa, và vì nhiều lý do khác. Trong thánh lễ trong ngày thứ hai của đại hội, Đức Tổng giám mục Piero Marini, chủ sự thánh lễ, đã nhắn nhủ, thánh thể đang chờ được sống trên những nẻo đường của đời thường. Sống theo phụng vụ được cử hành có nghĩa là sống theo những gì phụng vụ đem lại cho cuộc sống. Ơn tha thứ được cầu khẩn và được ban cho, lời Chúa được nghe, lời tạ ơn được cất lên, thánh thể được lãnh nhận. Từ việc cử hành thánh thể, chúng ta phải hiểu rằng tương lai của đời sống đức tin của chúng ta không chỉ phụ thuộc vào cách chúng ta cử hành phụng vụ, mà còn phụ thuộc vào việc chúng ta biết sống như thế nào từ phụng vụ mà chúng ta đã cử hành. Ngài kết luận, chớ gì đại hội thánh thể này dạy chúng ta rằng việc cử hành thánh thể luôn luôn là cơ hội để chúng ta thực hiện luật yêu thương mà chúng ta nhận được từ Chúa và Chúa muốn chúng ta truyền lại cho người khác. Quý thính giả thân mến, trong hơn một năm nay, đại dịch COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới đã cho chúng ta cơ hội tốt để suy tư về lòng yêu mến thánh thể và vị trí của thánh thể trong đời sống của chúng ta. Khi các nhà thờ bị đóng cửa, khi chúng ta không còn được đến nhà thờ, chúng ta có cảm giác buồn, thiếu vắng và nhớ nhung. Phải chăng mình chỉ nhớ cái khoảng không gian nhà thờ quen thuộc, nhớ những giáo dân cùng sứ đạo, hay mình thực sự cảm thấy trống vắng trong tâm hồn khi không được tham dự thánh lễ, được rước Chúa mỗi ngày? Nhưng thánh thể không chỉ dừng lại ở việc tham dự thánh lễ và rước lễ. Chúa Giêsu thánh thể mời gọi chúng ta gặp gỡ Chúa, chia sẻ với Chúa trong cuộc sống hàng ngày, với những người chúng ta gặp gỡ. Đó là điều các thánh đã sống. Từ nguồn thánh thể, từ lòng kính yêu thánh thể, từ thánh thể đã lãnh nhận, đã biến đổi nội tâm và đời sống, các ngài đã nhìn thấy Chúa trong mọi người, ở mọi nơi, và sẵn sàng hy sinh như tấm bánh được bẻ ra. Trong những tháng qua, những thánh lễ thiêng liêng được cử hành bằng chính sự hy sinh của bao nhiêu anh chị em giáo dân, bao linh mục tu sĩ trong những tháng đại dịch tại Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của thánh thể thôi thúc chúng ta hiến mình như tấm bánh vì mọi người để xoa dịu cả cơn đói thể xác lẫn tinh thần, để an ủi cho người đau khổ, để thêm sức cho người yếu đuối. Xin Chúa cho mọi người chúng ta, những người đang được tham dự thánh lễ và lãnh nhận mình máu Chúa, hay những người vì cách ly, vì lý do nào đó không thể tham dự thánh lễ trực tiếp, luôn yêu mến và kính múc từ thánh thể sức mạnh để sống thánh thể trong cuộc sống hàng ngày, để có thể giới thiệu Chúa Giêsu thánh thể cho người khác.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.